बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
thì nó sẽ tùy duyên để nó gá vào một cái quan hệ mới để tạo nên một cái đời sống mới. Thì cái hụt này là chúng ta biết là đó là chính là cái thần thức hay là tiết vong. Thì theo cái quan điểm của nhà Phật có ba quan điểm về khi nào thì linh hồn đi độc thai, thì có ba quan điểm. Quan điểm thứ nhất, chết xong thì linh hồn đi độc thai liền. Quan điểm thứ hai là chết xong thì trong vòng 49 ngày sẽ đi đâu độc thai. Và một cái quan điểm thứ ba rằng là cái này là vô thời hạn, không biết đâu mà tính cả. Tất nhiên có thể rằng là vài năm, vài chục năm, vài trăm năm hoặc là cả ngàn năm. Rồi và Đức Phật mới tìm hiểu về thì thuộc từ đâu mà có. Chúng ta làm một tên là ngược lên. Hữu là do chấp thuộc mà có. Chấp thuộc tất nhiên rằng là một cái tâm là bám víu. Chúng ta thường nghe kể những cái câu chuyện chẳng hạn như rằng là một cái vị giáo chủ chết nhưng chưa kịp trăn trối lại cho con biết rằng mình đã chôn cái hũ vàng nằm giữa chân giường. Thế nào? Và vì vậy cho nên khi mà chết rồi đó, thì cái vị gia chủ này đầu thai là làm cái con chó cùng ở trong cái căn nhà đó để mà lúc một cái tùy duyên nào đó. Thế là vì sao lại làm chó? Tại vì nó chấp thủ, nó bám víu vào. Vì cái ông gia chủ này trước khi chết là ông ta rằng là còn là bám víu vào cái bóng vàng, đó là chấp thủ, là bám víu. Chính cái bản biểu này mà nó cột cái thần thức của ông đó để gả vào một cái đời sống mới. Thế là để mà trở thành là gần gũi với cái đống vàng. Rồi xong rồi là Đức Phật mới đi truy tìm. Vậy thì cái gì là nguyên nhân của chấp thủ, cái gì rằng là nó tiền đề hay là nó tạo ra cái sự chấp thủ, thì đó chính rằng là ái, tham ái. Những cái tham ái này mà nó tạo ra sự chấp thủ. Và ở đây chúng ta thấy cái chuyện này rất là rõ. Khi mình thương ai, mình thương một cái vật gì đó rồi á, thì có như là mình muốn sở hữu, phải không? Muốn sở hữu rằng là cái vật đó hay rằng cái con người đó hoàn toàn thuộc về mình, không muốn chia sẻ lại cho bất kỳ một ai cả. Cái này có lẽ chúng ta là kinh nghiệm được thì cái nguyên nhân của thủ là do tham ái. Rồi Đức Phật mới tìm hiểu tiếp, vậy thì ái do đâu mà có? Thì chúng ta làm một tên ngược lên, ái do thọ mà có. Thọ đây chỉ là do cảm xúc. Thì cái cảm xúc hay là cái cảm giác đó, theo đạo Phật có ba loại, rằng là vui, buồn hoặc là không vui không buồn, gọi là vô kỷ. Vô kỷ là nghĩa rằng là một cảm xúc mà nó chưa biểu hiện rõ nét. Chẳng hạn như chúng ta thể rằng ăn một cái gì ngon chúng ta vui, hoặc là chúng ta là mua một cái đi shopping mua được một món hàng như ý chúng ta vui. Thế là còn buồn á là khi chúng ta không tìm được cái đó, hoặc là chúng ta mất một cái gì đó là chúng ta buồn. Nhưng mà có một cái cảm giác thứ ba đó là vô kỷ là một trạng thái tâm mà nó chưa biểu hiện là vui hoặc là buồn. Thì cảm thọ nó có ba loại như vậy. Rồi lúc đó Đức Phật mới đi tìm nguyên nhân, vậy thì cái gì tạo ra thọ? Thì Đức Phật mình thấy rằng chính do cái xúc, do cái sự tiếp xúc, do sự tiếp xúc. Chẳng hạn như trước đây mình thường hay biết là cái con người mình nó có 6 cái cơ quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và 6 cái cơ quan của con người đấy nó sẽ tiếp xúc với 6 cái đối tượng bên ngoài. Nó sẽ tiếp xúc với 6 đối tượng tương ứng, ví dụ như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp. Thì 6 căn này nó sẽ tiếp xúc với 6 trần. Và khi nó tiếp xúc là một sự cò sát, thì chính cái sự cò sát đây mà nó tạo ra cảm, là cảm giác hay là cảm, còn cảm thọ. Rồi Đức Phật mới là đặt câu hỏi tiếp, vậy thì cái gì tạo ra xúc? Thì lúc đó thì Đức Phật mới biết rằng nó chính là lục, lục nhập. Lục nhập đấy chính là 6 cái cơ quan, 6 cái cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chính cái 6 cơ quan này mà nó tạo ra xúc. Rồi Đức Phật mới đặt câu hỏi tiếp, về thì cái gì nó tạo ra cái 6 căn này? Thì đó chính là danh, danh sắc. Danh là chỉ cho cái thức, còn sắc là chỉ cho yếu tố cha và mẹ. Thì khi có sự quan hệ giữa cha và mẹ, và nếu như có một cái thức mà gả vào đó nữa, thì lúc đó bào thai sẽ lúc đó sẽ kết thai, sẽ kết thai đó, để hình thành nên một cái đời sống mới. Cho nên danh sắc là hai mà xem như là ba. Danh là xem như là thức, và sắc thì chỉ cho dạng vật, vật chất. Đó là yếu tố cha và yếu tố mẹ. Đó, thì danh sắc chính là hai yếu tố tinh thần và vật chất kết hợp lại. Lúc đó một bào thai sẽ bắt đầu hình, một cái khối thai bắt đầu sẽ hình thành. Rồi Đức Phật mới tìm hiểu, vậy thì cái gì tạo ra cái danh sắc này? Thì Đức Phật mới truy nguyên, cái này là do hành. Hành đấy chính là hành động của thân khẩu ý trong quá, trong quá khứ. Chính cái hành động của mình trong đời trước, về lời ăn, tiếng nói, việc làm, hành động, cũng như suy nghĩ, tâm thức, chính những cái hành động đó mà nó sẽ tạo ra, nó sẽ tạo ra cái gọi là thức, để mà gả vào hai yếu tố cha mẹ, để kết hợp nên một cái phôi thai mới, hay là một sinh vật mới. Rồi Đức Phật mới tìm hiểu là về thì cả gì tạo ra hành này? Thì chính là do vô, là vô minh. Vô minh là cái tâm thức, là cái mà mình không hiểu được cái bản chất của thế giới và vũ trụ này là vô thường khổ, là vô ngã. Vô minh là không thể được cái bản chất, không thể được cái bản chất của cái thế giới này, của con người và vũ trụ là vô thường khổ vô ngã. Vì không thể như vậy cho nên gì, con người mới là tham lắm, tham sân si đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng lúc đó Đức Phật mới nói, nếu như không còn vô minh, con người khổ đau là tại vì quy nguyên cuối cùng là do vô minh. Vậy thì nếu như vô minh không có thì hành sẽ không có, hành không có thì thức sẽ không có, thức không có thì danh sắc không có, lục nhập không có, rồi đến xúc, thọ, ái, thụ, hưởng, rồi đến là sinh, lạc, bình, tử không có. Và khi mà ngài quán như vậy, quán 12 nhân duyên theo chiều nghịch và thuận như vậy, thì lúc đó ngài chứng ngộ. Và đây là một cái định lý duyên khởi rất là quan trọng của đạo Phật. Từ cái suy luận này và ngài đã đúc kết rằng lên một cái định lý gọi là định lý duyên khởi. Cái này có cho nên cái kia có, cái này sinh cho nên cái kia sinh, cái này không có cho nên cái kia không không có, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Đó là định lý duyên khởi. Như vậy là ngang qua cái sự khám phá ra cái định lý duyên sinh duyên diệt này, thì chúng ta có thể thấy rằng trong cái chuỗi 12 cái nhân duyên đó, chúng ta sẽ thấy rằng trong đó có 3 cái thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy chúng ta có thể nói rằng vô minh và hành thì thuộc quá khứ. Thế này, vô minh và hành xem như là quá khứ. Rồi định thức, cái định hữu là hiện tại. Thức cho định hữu là xem như là hiện tại. Còn sinh và định tự thì xem như là tướng, là tương lai. Như vậy rằng chúng ta sẽ thấy rằng một cái mắt xích ái lý, thì đây là một cái mắt xích, nó nằm trong một cái tiến trình đi từ quá khứ, hiện tại và dẫn đến tướng, dẫn đến tương lai. Đó. Thế là như vậy là mình có thể là nói lại rằng là trong 12 cái duyên sinh đó, thì chúng ta có thể nói rằng vô minh và hành thì thuộc quá khứ. Rồi thức cho điện hữu thì thuộc về hiện tại. Còn sinh và tử, hai yếu tố sau cùng thì xem như của là tướng, là tương lai. Như vậy là ải điểm, hay là trong này cái chủ đề chúng ta là về thương yêu, thì ái đấy rằng nó là một cái mắt xích, một cái mắt xích mà trong đó nó là kết quả của quá khứ và cũng như tạo tiền đề cho tướng, cho tương lai. Và chính khi mà chúng ta ái liễn hành, chúng ta không tình giác vào về nó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tiếp tục như cái bánh xe, rằng là cứ tiếp tục là quá khứ, hiện tại rồi tương lai rồi cũng sẽ tiếp tục lại là quá khứ, hiện tại, tương lai, sinh xong rồi phá tải, cho nên mới có tự xong rồi thì nó sinh lại, thế nào đó, cứ như vậy và luân hồi. Như vậy chúng ta thấy là cái lý giải của đạo Phật về cái gọi là luân hồi. Rồi bây giờ chúng ta vô từng cái câu kệ của cái phòng này, xem từ cái hiện ái nó có cái đặc biệt như thế nào. Câu kệ 209: từ chuyên không đảm chuyên, không chuyên việc đảm chuyên, mọc đích theo hiện ái, canh tỳ bậc từ chuyên. Từ chuyên đây là có nghĩa là thường xuyên đó. Thường xuyên hành động, thường xuyên làm cái gì đó. Từ chuyên không đảm chuyên, tất nhiên mình thường xuyên làm một cái gì đó mà không xứng đáng. Thế này, thì đây là tại vì những cái câu kệ trong cái pháp cú này là phần lớn là để nhằm giáo dục là các vị thực hành. Thì cái câu kệ đầu này á, để nói đến rằng có những cái vị thực hành thường làm những cái việc mà không đáng làm. Thường làm những cái việc mà không đáng làm. Rồi câu kệ thứ hai: không chuyên việc đáng chuyên. Câu kệ thứ hai thì ngược lại, cái việc mà đáng làm thì không gặp sống lại. Thế này đó, việc đáng làm đây không làm. Rồi để chúng ta có được câu thứ ba là nói gì: bỏ đích theo hỷ thì ai đích đây là chỉ cho gì? Giới, bình, tuệ, giải thoát trí kiến. Như vậy chúng ta có thể nói rằng cái chuyện mà đáng làm đó chính là giới, bình, Định huệ là cái việc đáng làm thì lại không, là không làm. À đấy là mà đã đi theo hỷ, à mà hỷ ái. Cái hỷ ái này thì chúng ta nên nhớ à, là cái ái này rằng là nó đi từ thô cho đến tế. Vì chúng ta biết rằng là theo đạo Phật quan niệm có ba cái cảnh giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế này thì tương ứng về nó sẽ có ba loại tham ái, hay là loại tham ái về dục giới, loại tham ái về sắc giới và loại tham ái về vô sắc giới. Thì khi chúng ta là khi ở trong việc có người á, thì chúng ta tham ái về ngũ dục, thế này là năm cái dục đó là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Đấy nè, tất nhiên là tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và nơi chỗ nhà cửa. Đấy nè, đó thì con người mình trong cảnh dục giới thì bị chi phối bởi năm cái này. Tuy nhiên trong cảnh giới sắc giới á, mà sắc giới đấy là chỉ cái cảnh giới của những người là hành trì là thiền định, thì trong thiền định nó vẫn có cái tham. Tuy rằng là cái tham này nó thể nhiều hơn là cái tham của người đời. Thì cái tham nó trong chỗ là sắc giới là gì? Đó rằng là cái mê trong cái hồn thiền. Được cái sơ thiền rồi là cái mê đó không chịu xuất để mà lên cao hơn. Được cái nhị thiền rồi thì cái mê ngồi thiền không ạ, không chịu đi ra hành đạo, rồi không chịu làm là giáo hóa là chúng sinh. À, rồi cái bám lúc đó ngày nào rồi cũng làm cái ngồi thiền. Đó. Rồi đến là tam thiền tử thiền đó, nó có cái tham của cảnh giới về cảnh gọi là sắc giới. Rồi tương tự như vậy thì vào thời kỳ Đức Phật nó có bốn cái loại thiền định, à và đặc biệt nữa đó là gì? Không vô biên sử định, rồi định thức vô biên sử định, vô sở hữu sử định và phi tưởng sử định. Thì đây là bốn cái loại định, là bốn cái loại định này, à mà xin nói lại ha, bốn cái loại định của gọi là vô sắc giới. Thì còn có thứ nhất là không vô biên giới, không vô biên, và tất nhiên là hư không là vô biên. À, thì một cái loại thiền định mà quán tưởng hư không là vô biên, hư không vô biên sử định, mà tất nhiên là không vô biên sử định đó, ha? Không vô biên sử định. Rồi đến thức vô biên sử định, là thức là vô biên, một loại thiền định mà quán rằng là cái tâm, là cái thức á, rằng là lỡ vô mà vô biên, không có ngăn này. Rồi đến cái thứ ba là vô sở hữu sử định, là một cái loại thiền định mà nó quán về không có cái gì mình có thể sở hữu được hết. Vô sở hữu xứ mình. Và một cái loại thiền định trong vô sắc giới nữa thì đó là phi tưởng xứ. Phi tưởng rằng là cái người ngồi thiền định hầu như họ không còn có cái tưởng nữa. Nhưng mà phi tưởng rằng là khi có khi còn khi không. Tất nhiên ngồi thiền định những cái đồ mà cái tâm thức của họ hầu như rằng là tưởng như là có cây. Thì đấy chính là cái thiền định. Và thấy Đức Phật thì rằng là bốn cái loại thiền định thuộc cảnh giới là vô sắc này nhỉ, thì cũng vẫn chịu cái sự luân hồi là sinh tử. Mặc dù những cái người hay là chư thiên tương ứng với rằng là tám cái cảnh giới thiền này, tuổi thọ của họ, nhan sắc của họ đẹp hơn con người, sống thọ hơn con người, nhưng rồi gì, họ cũng một điểm một lúc nào đó họ cũng sẽ luân hồi, làm sẽ chết và sẽ bị đọa nếu như mà không chịu tu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng để chúng ta sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để thấy rằng trong cả cái loại thiền định đó thì vẫn rằng là nó làm cho con người bị trói buộc mà không được giải thoát theo Đức Phật. Chúng ta đã từng nghe cái câu chuyện là câu chuyện là bà lại như Đây là một hợp, đây là một cái câu chuyện thiền nói về một cái bà lão là hồ trì với một vị tống trẻ. Là một thiền định. Thì cái vị, thì cái bà lão này cứ hàng ngày về nấu cơm mang vào rừng để mà nuôi một cái vị tăng trẻ ăn rồi là chuyên ngồi của một thiền thôi. Và thỉnh thoảng như vậy 10 năm trôi qua, thì một hôm bà lão mới nói rằng bà mới nghĩ rằng bây giờ thời gian cũng khá lâu rồi, thôi bây giờ để ta thử cái ông tăng này xem thử trình độ thiền định đến mức độ nào rồi, tức như cái công phu tu tập đến mức độ nào rồi. Thế rồi là bà lão này là mới thuê một cái cô gái giang hồ gọi là chị Đức. Thì bà lão này dặn dò bây giờ con vào cái chỗ đó gặp sẽ thấy một cái vị tăng trẻ lắm ngồi thiền, bây giờ con dùng mọi cái nghệ thuật để cảm dỗ vị tăng này xem thử vị tăng này phản ứng như thế nào rồi về đấy nói lại cái bài. Thì cô gái này rằng là đồng ý. Qua sáng hôm sau, cô gái này đi vào rừng và quả thấy được một vị tăng trẻ đang ngồi thiền. Thế rồi cô gái này bắt đầu là đến gần và dùng những cái lời nói cũng như cử chỉ vuốt ve âu yếm, nhưng mà vị tăng này vẫn bất động. Thì sau đó một hồi thì vị tăng này thốt lên một câu: ta như cây cột thù giữa mùa đông, không nơi nào là không ẩm ảnh. Xong, rồi xong rồi thôi. Ngoài ra không có một hành động gì khác. Thế rồi cô gái này là thấy một hồi mà thấy vị tăng này cũng làm cái khác cả. Rồi cô này là mới bỏ về. Về thì bà làm ngợi thế nào? Thì cô gái này cũng tương tình lại ý như vậy. Thì quý vị biết bà lão là nói sao không? Ôi thôi, thế rằng là uổng công của ta. Trong 10 năm này ta đã uổng công nuôi hắn. Mặc dù hắn không làm gì ngươi, nhưng ít ra nó cũng phải nói với ngươi một vài câu tử tử tế. Mặc dù nó không làm gì ngươi, nhưng ít ra nó phải nói với ngươi một vài câu tử tử tế. Thì như vậy nha, có câu chuyện thiền này chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề tu tập á, là không phải biến cái con người thành như gỗ, như cục đá. Cái vấn đề tu tập không phải là biến con người thành gỗ, thành cục đá, mà là biến con người, chuyển hóa con người từ một cái tâm tham sân si trở nên một cái tâm không tham không si, biến từ một cái tâm là vì kỷ ích kỷ biến thành một cái tâm rộng lớn. Bởi vậy cho nên là mới có Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Mới có cái tâm rộng lượng, mới có cái tâm để mà nó thốt lên những cái lời yêu thương tử tử tế để mà giáo hóa là cái cô này. Cái sự nghiệp hay là cái hành trạng của một cái vị tăng sĩ là từ độ và sẽ độ một tha. Chứ anh là tù rồi, anh là từ độ không á thì như vậy con còn thiếu. Thế này đó. Như vậy để câu chuyện này để cho chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật là theo Đức Phật thì dục giới, sắc giới và bố sắc giới, và bố sắc giới vẫn còn gì vẫn còn là chưa có được giải thoát. Bởi vậy cho nên sự tham ái vào ba cảnh giới này á, thì vẫn chịu khổ, vẫn chịu khổ đau. Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái câu kệ đầu tiên là nói rằng Đức Phật là ý nói các vị tỳ kheo rằng là cảnh đó các vị tỳ kheo là cái chuyện đáng làm không làm, mà đi làm chuyện là không đáng. Các bạn là bỏ cái việc, bỏ cái đích là tu tập giải thoát mà đi theo cái hỷ ái. Và câu thứ tư là gì? gánh tỳ bậc từ chuyến, gánh tỳ bậc từ chuyến là gánh tỳ và chính bậc mà chuyến tu tu hành. Thì đây là thì có truyền rằng là liên hệ đến câu kệ này á, rằng là có một cái vị tỳ kheo đó vào tu một thời gian thì có như là hồi chuyển và trở lại hoàn tục. Và khi hoàn tục rồi á, thì thấy những cái người bạn của mình mà trước đấy tu á, thì bây giờ trở nên là những cái người mà danh tăng, những cái người mà phải nói rằng là có uy tín trong giáo hội, trong tăng đoàn, rồi đóng ra gì gánh tỳ, phải là thiệt ý là như vậy. Có 210 chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa cách ghét, yêu không gặp là khổ, oán phải gặp cũng đau. Thì cái câu kệ này nói đến rằng á, trong cái vấn đề mà yêu thương á, trong cái định nghĩa rằng trong cái diệu đế, khổ đế nằm trong tự diệu đế Đức Phật là có nói khổ là gì? Sinh lão bệnh tử là khổ. Rồi đến gì? Ái biệt ly là khổ. Ái biệt ly, ái biệt ly tức như người mà mình thương yêu thì bây giờ lại vì một lý do nào đó tách rời, nó khổ bằng quý vị. Vợ mình, chồng mình, con mình, ông mình, ba mình là những người mình thương yêu gì nữa, phải không? Khi những người đó ra đi mình có buồn không thưa quý vị? Buồn là nó khổ đó. Cho nên gọi là ái biệt ly là khổ. Rồi cái phần nói tiếp oán tận hồi khổ, oán tận khổ là cái người mà mình không thương mà mình cứ gặp hoài. Đây chắc là mẹ trong cái hồi cũ này là mẹ cô là nhiều mẹ. Mẹ cô khi đang còn trẻ phải không? Cái người anh chàng thiếu niên nào mà mình thương thì lại không chịu tới. Trong khi là anh chàng mà không thương thì cứ theo mình hoài. Như vậy là có khổ không? Cái người mà mình không thương mà cứ đem mình hoài là có khổ nè. Khổ đó. Thì oán tẩm hồi khổ thì Đức Phật nói về là cái người mà mình không thương mà mình cứ gặp hoài đấy nè. Đó, thì cái này thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Ghét mà mình cứ gặp hoài nó cũng khổ. Thương nhưng mà rồi gì rồi không gặp thì cũng khổ thế nè. Cho nên trong cái câu kệ này là ý nói rằng thương cũng khổ mà ghét cũng khổ thì tốt hơn á là đừng thương đừng đừng thương mà đừng ghét. Đấy là chở gần gũi người yêu. Nó tại vì sao? Tại vì mình gần á thì đương nhiên hắn sẽ càng yêu nhiều hơn. Nhưng mà rồi gì nữa, một lúc nào đó người yêu mình vì công tác đi xa hoặc là vì một lý do nào đó rồi đi xa mãi không trở lại, thế là thì lúc đó gì đau và đau khổ. Còn cái ghét thì cũng vậy đó, khi mình ghét là hắn đau khổ rồi. Khi mình ghét là đau khổ rồi mà đấy không những vậy rồi mà còn gì tin mình hoài mà càng khổ hơn nữa, mà đúng vậy không? Mà giả sử như mình ghét một cái người nào đó mà người đó không tới tin mình á, mình cũng đã thấy khổ rồi. Mình tại vì cái tâm lý ghét thì cái tâm lý ghét đó là mình đã khổ rồi. Vậy mà đây rồi phải đục mặt trở lại đấy à, tới cái gì thấy không, khổ thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Cho nên trong thì câu kệ này Đức Phật nói rằng là chớ mình phải hai cái con đường này, yêu và ghét là cả hai. Câu kệ 511 là nói rõ hơn, gió về chở yêu ăn, ái biệt ly lá khổ. Quý vị bỏ cái chữ ác đi, nó quý vị ghi ái biệt ly lá là khổ. Những ai không yêu ghét không thể có buộc, không có buộc ra. Đó, câu này nói rõ. Đó. Mẹ con mẹ nhà thơ mình nói là không biết rằng mà trời không mưa mà tại sao là mình cứ bị buộc ràng. À, tại vì sao buộc ràng đấy là ý nói rằng là nhớ về người u. Và rồi nhớ trong đó là con nhận làm cho con người mình là con như làm là không tha thiết cái gì nữa. À thấy nè, đó cứ hàng ngày rồi hả, ngày cũng như đêm rồi là tự nhớ người u là con như rồi là thấy giống như là bị à mà con giống như bị buộc răng vậy hả? Đi đâu cũng đi à, thấy nè. À, đây. À, như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu kệ này 211 nói rõ hơn. Do vậy chớ yêu ai biệt ly là khổ, nhưng ai không yêu và không ghét thì không thể có bố. Đó. Cho nên là cái câu này là rõ nhất. À, cho nên là quý vị về quý vị là nghiên cứu cho kỹ rồi có gì mình chỉ vẹn cho những cái người những người thân cận của mình như là con cháu rồi này kia đó. Tại vì nhiều khi quý vị biết rằng là người đời họ nhiều còn nhiều khi là ngay cả những cái nhà thơ nữa họ nói là tôi buồn nhưng không biết vì sao tôi buồn ấy. Mà nhà thơ là những cái nhà thuộc là tầng lớp trí thức của xã hội, à, buồn mà cũng biết nhưng vì sao buồn, thế là, còn đấy là mình biết, còn đấy mình thấy rõ đó, buồn là tại vì mình thương nhớ tôi chứ có chi mô. Bây giờ không thương không nhớ nữa thì làm sao buồn không được, không phải đấy nè. À đó đó, Phương ơi, nói con cha mi, à chia nổi rồi, con nói về khi coi như là hay quá rồi, phải không? Phải đó đó, cho nên mình thấy là nhiều khi rằng là, mình sống trong cuộc đời là nhiều khi những cái mà mình biết, đó thì mình thấy rằng là đó, nhiều khi thương quá, đóng ra là tương tư rồi gì? À rồi nhiều khi rằng cái gì việc nhận định những cái chuyện đáng tiếc đóng ra tự tử rồi bây giờ vừa mà đọc báo đó là thêm một diễn viên Hàn Quốc và tự tử nữa đấy nè đó nhiều khi cái con người mình là mình không biết cái lối thoát và sống trong cuộc đời là cái gì việc rằng là dễ khổ đau lớn cũng có khổ đau mà nhỏ cũng có còn khổ đau. Mà nhỏ đây là gì? Nhiều khi người ta nói là vô tình thôi chẳng hạn như mình đi ra đường mình chào họ cả, nhưng mà tại vì họ không thấy mình, rồi mà họ đi lần rồi họ đi thẳng đi tự nhiên về nhà là cảm thấy là tức tối lắm. Nên thằng đó thằng ba ta đi tao chào đó mà hẳn chịu rằng là đáp lại, người ta đâu có thấy đâu. Bên phải đấy không thầy nói là có rất nhiều chuyện trong cái cuộc sống nó làm cho mình khổ mà mình không biết. Thế không? Đó. Chẳng hạn như là mình đã đẹp rồi, ai cũng khen mình đẹp. Bỗng nhiên hôm đó mình gặp một con thằng đẹp hơn mình. Rồi nó tự nhiên gì? Tự nhiên là mình khổ. Mà kỳ mình đánh lại. Kể có người mình làm vậy đó, mà nhiều khi rồi là mình bởi vì cái những đức Phật dạy là phải chánh niệm tỉnh giác là vậy, chánh niệm tỉnh giác hồ thi các căn đó, khi mắt mà thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương là mình phải chánh niệm tỉnh giác. Chẳng hạn như mình đã đẹp rồi, thấy cô kia đẹp hơn là mình vừa mới khởi lên một tông là gánh tì á, là phải hồ thi liền, chẳng đứng lại liền, thế này, phải hồ thi cả căn là như vậy. Hồ thi cả căn là gì? Mình phải ở trong cái tư thế luôn chánh niệm tỉnh giác. Khi mà khởi lên một cái tâm tham sân si, lăng là phải chân là liền. Đấy nè. Đó. Mà hồ thi cả căn là như vậy. Rồi chúng ta sẽ nghe kệ Đức Phật nói thêm hai câu kệ 212. Do ái sinh sầu ư, Do ai xứng sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Như vậy trong kinh Tố Kệ này nói rằng cái tham ái nó sẽ làm cho con người mình là sầu ưu và sợ hãi. Là vì sao vậy? Vì sao cái tham ái nó làm cho mình là ưu sầu và lo lắng sợ hãi? Tại vì khi mình tham ái một cái đối tượng nào đó thì mình cứng lắm. Mình cứng cái đối tượng đó dễ sợ. Chẳng hạn như mình cứng một cái con chó, cứng một con mèo, hay là mình cứng một cái đồ dùng, một cái máy hay một chiếc xe. Đấy là nó bị vì thế. Nhiều người đi xe mở thôi là đóng khổ lắm. Đi xe mở là cứ sợ co quẹt. Đấy là nó bị vì thế, nó cứng dễ sợ. Đó. Thì tại vì sao? Là tại vì rằng là khi mà thương á, rằng là muốn cho cái đối tượng đó được hoàn hảo. Đấy là còn cái đứng về mặt tâm lý là vậy. Khi mình thương ai và mình muốn người đó là phải khỏe mạnh, là phải đẹp, phải nề, phải nó phải kiếm, phải học giỏi như vậy. Nhưng mà cái sự đời á, là hẳn bố mà bố thường nó đổi thay. Đấy là đó. Và tâm lý của con người á, rằng khi nào mình cũng sợ đổi thay lắm. Thế này, mình sợ đổi thay, chẳng hạn như mình thương cô đó, nhưng mà mình sợ là cô đó không chung thủy rồi với mình. Hoặc là ngược lại, mình thương anh chàng thanh niên đó, nhưng mà cứ sợ anh chàng thanh niên đó sẽ đi theo người khác. Và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời là khổ đau, là do tham, là do tham ái. Quý vị biết rằng là thường rằng khi là hàng ngày á, chồng thường đi làm về là 6 giờ. Đấy là ngày nào cũng là đi về 6 giờ. Một hôm mà về 8 giờ là coi như phải rằng về nhà là không thèm nói chuyện nữa. Chồng về là coi như là không thèm nói. Tại vì sao? Tại vì suy nghĩ. Suy nghĩ chắc là rằng ngày hôm nay là anh đi với người cô nào, mà ví dụ vậy. Cho nên chúng ta biết rằng chính cái thương yêu nó làm cho mình là lo lắng lắm. Đủ cái từ mà đủ chuyện phải phải đấy nè. Cho cái chuyện ấy có lẽ quý vị biết rõ hơn thầy. Thầy chỉ nói sớm thôi.
Rồi bây giờ mình qua có kể cả có kệ 214. Có kệ 213. Ai luyện xứng sầu ưu, ai luyện xứng sợ hãi, ai thoát khỏi luyện ái, không sầu đâu sợ hãi. Thì mấy cái câu này cũng tương tự vậy. Mấy câu này tương tự. Thì mỗi câu nó có một cái câu chuyện. Thì mỗi câu chuyện này thì có thể rằng là thương người này hoặc là thương cái con vật kia. Rồi khi con vật kia hoặc cái người kia là bị mất thì đông ra đau và đau khổ. Câu kệ 214. Thì ái sinh sầu ưu, thì ái sinh sợ hãi, ái giải thoát thì ái, không sầu đâu sợ hãi. Thì trong này có một cái câu chuyện. Một hôm Đức Phật là đi với các vị tỳ kheo. Thì đang đi vậy á, thì gặp là một cái nhóm là hoàng tử ăn mặc rất là bạch bác. Thì đi một hồi á, thì cái nhóm hoàng tử này á bắt gặp một cái cô gái kỳ nữ rất là xinh đẹp. Thế rồi cái nhóm hoàng tử thanh niên trẻ này á là mới nói này, còn cô gái đi theo là bọn ta. Cô gái kia là ok đi. Xong rồi á, đi một hồi chiều về, thì Đức Phật cũng đi, trước Đức Phật đi thức thực về, thì cũng gặp ra lại là cái nhóm hoàng tử này, nhưng mà khác với là hồi sáng. Hồi sáng thì đi với nhau là vui vẻ, ăn mặc áo quần người nào cũng là bạch bao. Nhưng mà khi trưa về á, vì cái cô gái này, cho nên mấy con chàng hoàng tử đó mới là giành nhau, bạnh nhau. Rồi bị thương áo quần tới. đấy là từ khi trưa về khi trưa đi tức tức về thì Đức Phật cũng gặp lại cái nhóm rồi hoàng tử này, nhưng mà không phải đàng hoàng như hồi sáng nữa, mà bây giờ là có nhiều người là bị thương máu chảy lênh láng, rồi được người khiến được người là khiêng về, phải không ạ? Trước đây hồi sáng khi mà chưa gặp cô gái thì đi chung với nhau rất là vui, rất là vui vẻ. Bây giờ có một cô gái vào rồi thì tự nhiên là gì, xích mích gây gỗ đánh nhau. Như vậy chúng ta thấy đây là do nguyên nhân gì, chúng ta biết rồi, là do tham, do tham ái. Từ cái tham ái này mà sinh ra khổ, khổ đau. Câu kệ 215: dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi, ái khác dục ái, không sầu đâu sợ hãi. Thì cái mấy cái câu này cũng tương tự vậy. Ở trong này có kể một cái câu chuyện, nói là chú rể mất cô dâu. Thì hôm đó có một chú rể đến ngày đám cưới rồi. Thì đến cái ngày mà đám cưới thì cô dâu này không thể xuất hiện, vì cô này là ngay ngày hôm đó bị một cái bệnh là đột xuất, và cho nên chết. Và vì vậy cho nên là cái chú rể này rất là đau, rất là khổ. Nhưng mà lúc đó Đức Phật quán chiếu, ngài thấy rằng là cái vị thanh niên này, rằng là cái thời cơ chín muồi để mà có thể chứng vào cảnh giới gọi là dự lưu. Nó bị điểm điểm cái dự lưu đấy chứ. Không thể dự lưu rằng là tất nhiên là đoạn trừ ba cái kiếp sự đầu, thân kiến nghĩ giới cẩm thủ. Thì Đức Phật quán chiếu thấy rằng cái vị hoàng tử này, còn cái vị thanh niên này là cái thời cơ là đã chín, cho nên Đức Phật là mới đi đến đó. Khi đi đến cái chỗ là gần cái nhà đó thì gặp cái anh chàng thanh niên này, và thấy anh chàng này là râu rịa, thì Đức Phật hỏi tại sao râu. Thì lúc đó là anh chàng này mới là kể lại là cái chuyện là con sắp sửa là cưới vợ, đùng một cái thì cô dâu thì lại bị bệnh đột xuất và ra đi. Thì ngang qua cái câu chuyện này thì lúc đó Đức Phật là mới nói lên cái bài kệ này, mới nói lên là cái bài kệ là do ái luyến cho nên mới có sầu khổ, do ái luyến mà cho nên mới có lo sợ và khổ đau. Đó. Rồi có kệ 216: tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ái thoát khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Thì cái câu kệ này á, nó cũng tương tự như câu kệ trên, nhưng mà cái câu chuyện mà liên hệ đến cái câu kệ này á, rằng chúng ta sẽ thấy rằng không phải chỉ rằng là thương người thương vật, nhưng mà nhiều khi chúng ta là bám vào một cái gì đó, bám vào một cái lời hứa mà từ mình sinh ra là nóng khổ. Thì đây là cái câu chuyện. Thì có một cái vị Bà La Môn nọ là một nông dân. Thì cái vị nông dân này á thì đang cày ruộng, và Đức Phật sáng đó thì ngài quán chiếu trong mà trong làng thì ngài biết rằng cái vị thanh niên Bà La Môn này sắp sửa làm tới là thời cơ để được rằng là chứng quả như lưu, là bước vào cái dòng thánh. Thì lúc đó Đức Phật mới đi tới, nơi mà anh chàng Bà La Môn trẻ này là đang là cai cấy. Đức Phật đi tới đó và Đức Phật hỏi thăm sức khỏe, rồi hôm nay cai cấy như thế nào. Thì Đức Phật là hỏi thăm, thì đứng về mặt tâm lý chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta được ai mà quan tâm thì tự nhiên mình có cảm tình, cho nên rằng là khi thấy Đức Phật tới mà có vẻ quan tâm như vậy thì khi ông thanh niên Bà La Môn này lúc đó mới là suy nghĩ, chà cái ông Sa Môn này là dễ mến này, mình đang cày vậy mà tự nhiên tới hỏi thăm này kia vậy, Thì bữa đó trong thanh niên này mới phát tâm, anh nói mà thôi bây giờ lúc đó anh thanh niên này mà nói với là Đức Phật, thưa Sa Môn, bây giờ nhân dịp mà Sa Môn đến hay đến đây và thấy rằng là chúng tôi đang cánh tác là đất đai này thì tương lai khi mà gặt lúa xong đàn hoàng rồi á thì tôi sẽ là cúng dường là Sa Môn, thế là sẽ cắt một số lúa để mà cúng dường là Sa Môn. Rồi lúc đó là Đức Phật về, nhưng mà Đức Phật đã thấy được rằng anh chàng này sẽ không thể giữ được lời hứa, và sau một thời gian thì quả đúng vậy, do lụt lội cho nên rằng là cả cái thượng lúa đó của anh chàng này là bị nước cuốn trôi, cho nên là cái anh chàng thanh niên này rất ưa là nóng. Và lúc đó Đức Phật biết rằng căn cơ của cái vị này nó đã tới, cho nên là ngài tới để giáo hóa, thì ngài tới lại và ngài hỏi vì sao mà buồn, thì anh thanh niên này mới là nói rằng là do thì trước đây con hứa là với Sa Môn rằng con sẽ cúng dường, nhưng mà bây giờ rằng nước cuốn trôi rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói lên cái bài kệ, tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ái thoát khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái câu kệ này, trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tham ái đấy rằng là nó, chúng ta sẽ thấy rằng là do gì? Tất nhiên là cái sự bám víu vào cái lời, vào cái lời hứa, thế nào? Và rõ ràng rằng là cái vị này là đâu? Là cái vị này rõ ràng rằng là cái lúa đỏ là do bị thiên tai cho nên là thất lời hứa. Nhưng mà cái vị này thì cứ là bám vào cái lời hứa, thế nào? Và Đức Phật nói rằng nếu như Đức Phật nói đến cái bài kệ này thì lúc đó là cái vị thanh niên này là mình ngộ ra là do mình bám vào cái lời và cái lời hứa cho nên từ mình làm đau và đau khổ. Chứ còn với Đức Phật cũng như về cái hiện tượng khách quan thì vị này không có lỗi, thế nào? Tại vì rằng là vị này phát tâm cũng dường nhưng mà cái lúa này là bị thiên tai cho đâu có phải thất hứa đâu, thế nào? Nhưng mà đấy là do mình từ mình làm khổ mình, tham ái tức như là bám víu vào một cái lời hứa, thế nào? Cho nên là những cái này cũng là đau, cũng đau khổ. Cho nên ngang qua cái câu chuyện này thì để chúng ta vận dụng vào trong cái cuộc sống chẳng hạn như chúng ta có hứa với ai một cái chuyện gì đó nhưng vì một cái sự kiện là khách quan, thế nào? Thì mình không thể nào thực hiện được thì mình cũng phải nên mình cụ thể sống mình sống gọi là gì là thị sản, thế nào? Đừng có vì vậy mà từ mình làm khổ. Tại vì đối với cái người trí thì người ta sẽ không chấp cách, dù rằng có thể cũng dương hay không cũng dương thì cũng họ vẫn ám nhiễm tử tài. Đấy là một cái lời dạy để cho những người mà gặp trong những cái hoàn cảnh như vậy á thì mình cũng phải biết vận dụng, thế nào? Vận dụng để mà vượt qua cái gọi rằng là cái cúp sầu. Trong kệ 217, đủ giới đức ảnh kiến, trú pháp chỉnh chân lý, từ làm công việc mình được quần chúng ái kính. Thì câu kệ 217 này á nói lên là một cái vị nói lên một cái vị tu hành đạo đức là có giới bình về giải thoát trí kiến. Trong này chúng ta sẽ thấy rằng nói lên những cái đức tính là như vậy, đủ giới đức chẳng kiến. Và tất nhiên là những cái người những cái con người mà tu hành theo đạo Phật là giữ giới và có chẳng kiến. Và như chúng ta biết rằng trong cái bậc thánh đạo là cái con đường dẫn đến là thoát khỏi khổ đau thì chẳng kiến đi đầu, chẳng kiến rồi chẳng tư duy,
chẳng ngựa, chẳng nghiệp, chẳng màng, chẳng tướng tận, chẳng niềm, chẳng định, chẳng nặng. Thì chẳng kiện nó đi đâu? Chẳng kiện là một cái nhìn đúng đắn. Nhìn đúng đắn là sao? Là nhìn thấy được cái bản chất của sự vật và hiện tượng đến cuộc đời này á, là vô thường, khổ, vô là vô ngã. Và khi mà đã thấy được cái bản chất của là sự vật hiện tượng, rằng là nó mọc manh, rằng nó giả tàn, chỉ hiện hữu tạm thời như vậy đó, thì tự nhiên rằng nhí có người mình sẽ nhí sẽ làm nó có muốn mà buộc xả. Vì làm sao mình có thể là nắm giữ được khi một vật, khi mà sự vật hay là tất cả sự vật nó đáng quan trọng. Ví dụ như chúng ta cầm một cái cục đá, cục nước đá mà trong tay, thế nào thì chúng ta cầm thôi rồi mình phải tay là còn gì không? Còn gì mà vì sao vậy? Vì cục nước đá nó đáng tán, nó đáng tán chặt. Đấy là một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy rằng trong cái thế giới này, chính bản thân mỗi người chúng ta cũng như tất cả những cái vật mà chúng ta liên hệ, người và vật liên hệ, thì tất cả đều đáng đổi, đáng đổi thay trong một cái quá trình sinh ra diệt. Và trong này nó trú pháp chứng chánh lý, pháp đây là tất nhiên chỉ cho cái là niết bàn, chứng chánh lý là sự thật. Từ làm công nghiệp mình tất nhiên là từ hàng ngày như vậy nó phải gì, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, rồi khi những cái người như vậy thì sẽ được quần chúng là ái kính. Thì có một cái kể cốt truyền rằng là những là cái một cái vị tỳ kheo nhận được bịch càng, nhận được những bịch càng. Thì một hôm Đức Phật mới đem một cái nhóm băng là đi khất thực, thì gặp một cái nhóm là trẻ em, một cái nhóm là trẻ con, thì trong tay mỗi đứa nào cũng cầm cái bịch càng đấy nè. Thì khi chúng gặp Đức Phật á, thì chúng cũng là cúng kính và đảnh lễ, nhưng mà chúng không có đưa, chúng không có nắm cũng như những cái bịch càng đó. Rồi thế rồi Đức Phật tiếp tục đi, Đức Phật và các vị tỳ kheo tiếp tục đi. Nhưng mà Đức Phật biết rằng á, Đức Phật là sẽ làm chỉ cho các vị tỳ kheo, cho nên khi Đức Phật đi một đoạn rồi, Đức Phật dừng lại ở một cái gốc cây và các vị tỳ kheo đều dừng lại đó. Lúc đó Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo rằng này, để rồi mấy đứa bé đó nó sẽ cũng dương một vị tỳ kheo. Thì quả thật vậy. Thì đi lẹo lẹo sáu có một vị tỳ kheo là đi bị trễ, thế nào vị tỳ kheo trẻ này à, vị tỳ kheo mà đi trễ này á, là tên là Kassapa. Thì khi mà mẹ đứa trẻ này hẳn thể cái vị này á, ôi mừng lắm, tới là bệnh lệ cũng dường và có bao nhiêu kèo là hẳn đưa này, bao nhiêu kèo hẳn đưa cho cái vị tỳ kheo này. Xong rồi với cái vị tỳ kheo đó này, này ra đây mày đứa bé ra đây. Vì tỳ kheo đó mới dẫn tới chỗ Đức Phật á, này đây rằng là thầy của ta, tại vì mấy đứa bé ấy nó chưa biết Đức Phật là ai ấy. À thế này à, lúc đó một cái ông thầy này á, ông ta mới dẫn mấy đứa bé này tới gặp Đức Phật và nói rằng đây là thầy của ta. Thì lúc đó mấy đứa bé hằng mới bắt đầu là thấy rõ và lúc đó hằng mới rất mạnh lễ cúng kính là Đức Phật. Thì nam vật kể câu chuyện này để thấy rằng những người mà tu hành là đạo đức đúng đắn thì thường gì thường là sẽ được nhiều người là cảm thấy thế nào. Và chúng ta sẽ thấy rằng trẻ rất là nhạy bén về chuyện này đó. Thì đây là một kể câu chuyện và lúc đó Đức Phật là mới nói về các vị tỳ kheo của mình rằng đó tất nhiên là một cái vị tu hành mà đúng đắn á, thì sẽ tự nhiên có nhiều người cảm mến, phải không? Đó, thì Đức Phật lấy cái hình ảnh của cái ông thầy mà đi theo mà trẻ đó để mà dạy cho các cái vị tỷ, để dạy cho các vị tỷ khác phải hành xử như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, phải không? Đó, và thường thì những ai mà tu hành nghiêm chỉnh đàng hoàng
thì sẽ được nhiều người cảm mến.
Câu kệ 218: ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thường quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thường lưu. Câu kệ 218 này chúng ta sẽ phân tích từng câu một ha. Ước vọng pháp ly ngôn. Pháp ly ngôn đây là tự nhiên chỉ cho niết bàn. Pháp ly ngôn là chỉ cho niết bàn. Sao là ly ngôn? Ly ngôn đây có nghĩa rằng là niết bàn là một cái trạng thái chứng ngộ mà không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Niết bàn là một cái trạng thái chứng ngộ mà không một cái ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật nhiều khi có nhiều người ngoài đạo để hỏi Đức Phật là chứng ngộ là thế nào, thì Đức Phật im lặng. Tại vì cũng giống như là lão tử giống như là lão tử đó, đào khắc đào phi thường đào, mà có thể nói được không phải là thì bên ngay Đức Phật của ta trước đó đã từng có cái ý này rồi. Tất nhiên cái trạng thái trống chuyển ngộ Đức Phật thì không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cho nên chúng ta thấy rằng là đứng về mặt triết học là nhiều khi người ta nói rằng vì chúng ta biết rằng Đức Phật sau khi ngài chuyển ngộ thì ngài giữ im, ngài giữ im lặng. Có kính thì nói ngài giữ im lặng, có kính thì nói rằng ngài muốn nhập niết bàn, là muốn chết. Tại vì sao? Vì cái trạng thái tông hay là cái pháp mà ngài vừa mới chứng ngộ đó thì ngài thấy rằng khó mà có thể truyền đạt lại cho ai. Vì ngài cái chuyện ngay bản thân ngài là cái người là một đứng về mặt thế gian á, thì ngài là một cái người mà phải nói rằng ám tường tăng bộ. Chúng ta thấy rằng là khi mà Thái tử Đất Đạt Đa chưa xuất gia thì ngài một cái vị hoàng tử phải nói rằng vắng ốt nghĩa là vắng võ không không tồn thấy là phải kể ba rất giỏi về cả cái môn học khoa học thiên văn rồi này kia này. Thì bởi một cái người mà giỏi về thể giám tỷ như vậy thì cái ngài chuyển ngộ một cái pháp mà ngài thấy rằng thể giám tỷ không thể nào có thể hiểu được, là ví như là một cái con rùa nó là từ dưới nước nó có dịp đi lên trên đất liền. Sau khi đi lên trên đất liền nó thấy nhà cửa con người con vật, rồi sau đó về lại trong nước nó mới kể chuyện lại. Thì mấy con cá con tôm con cua rồi vậy á, hắn nghe thì con rùa này kể thì hắn tưởng tượng thì mấy người đó thì mấy con chó con mèo thì đó thì vẫn giống như con cá này con cua kia vậy thôi. Thế là thì cái điều đó là cái điều không đúng đâu nha. Là vì đâu có biết, là vì đâu có đến mơ đâu mà biết cái này thì cái này vậy. Khi mà cái trạng thái Đức Phật từ một cái thế giới về thế gian, một cái tỷ về thế gian, ngài chuyển qua một cái tỷ xuất thế gian, trạng thái chuyển ngồi niết bàn, thì ngài thấy ôi trời, cái này làm sao mà diễn tả được, làm sao người đời có thể hiểu được. Vì lý do đó cho nên là ngài giữ im lặng. Và triết học về sau này thì người ta mới rằng thấy cái giây phút hay là cái thời gian mà Đức Phật giữ im lặng đó là một cái đề tài bàn cãi. Người ta gọi là hổ sấu tứ tướng. Rằng là cái trạng thái niết bàn không thể nào chứng ngộ được, không thể nào diễn tả được nó bằng lời. Mà bởi vậy cái này chúng ta phải thấy rằng các cái vị tổ ở sau này thì chỉ có rằng thầy trò truyền nhau bằng nhĩ, bằng cái tông, lấy tông truyền, lấy tông là truyền tông, đưa ra những cái câu là công án để cho là học trò về là siêu tư và thiền định, và sau đó gặp là chỉ cần nhìn ánh mắt và biết người học trò mình tiếng ngò hay là chưa. Chúng ta nghe kể cái câu chuyện thiền giữa là thiền sư và thiền sinh. Thì một hôm có một cái vị thiền sinh đến gặp thầy giao cho một vị kể các bạn: bây giờ ngươi tìm cho ta âm thanh của một bàn quan. Đấy này, âm thanh của một bàn quan. Thì thầy anh chàng mình cầm cái công ám đó, cầm cái câu, cầm cái công ám đó, đề tài đó, rằng đó là mới đi, là mới là đi về để mà tiếp tư tìm hiểu. Rồi khi mà về chứ tôi tìm hiểu tiếng chàng hôm một hôm đó né cái công né cái lá cái là kéo xào xạc là gió thổi kêu kêu sẽ làm chàng mừng quá chàng con chạy tới: ô mà có tin bác rồi. Rồi vì trước nào đâu kể ra nghe. Thì lúc đó rằng là cái vì là vì đây mình nói lá cái kéo xào xạc, ông thầy nói sai. Và về thứ tư tiếp thì anh chàng này mới về thứ tư. Rồi một hôm đang ngồi thiền gần cái suối gần cái suối nước, nghe tiếng róc đấy, cái chàng mừng quá. Chàng cũng chàng tới có tiền ra rồi, là cái gì nước róc đấy chàng. Chàng tới nói rằng chưa đúng em đang về tìm về một vị biết về là 10 năm xong, 10 năm xong. Rồi lúc đó là anh chàng vô, anh chàng nói thế vô mà ông thầy đã biết rồi, và ông thầy biết rằng là nhìn cái thái độ này là biết, vô rồi lúc đó rằng là vô đây là hai thầy trò nhìn nhau bằng ánh mắt là đã biết rằng là người học trò này đã chính. Và lúc đó chỉ có cười. Rồi thì như vậy trong cái câu kể này á, thì ý nói rằng là ước vọng phát di ngôn đấy, tất nhiên rằng là ước vọng về cái cảnh giới niết bàn, tu tập đến quả niết bàn, và ý cảm xúc thường quả đây là chỉ có ba cái quả đầu tiên, đó là diệu lưu, nhất lai và bất lai. Ý cảm xúc thường quả tức cho nên cái tâm ý đang là hướng để diệt trừ năm cái hà thân kiếp kiếp sự, đó là thân kiến nghi giới cổng thủ tham dục bá và sân. Như còn như lần trước mình ta biết cái định nghĩa của bổn là bốn cái gì mà thánh quả thế này: dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán đó. Thì như vậy rằng là ý cảm xúc thường quả đấy, thì thường quả đấy là chỉ có ba cái cảnh giới đầu, chỉ có ba cái quả vị đầu là dự lưu, nhất lai và bất lai đó. Và ba cái quả vị này là những cái người mà đã diệt trừ năm cái hà phần kiếp sự. Đầu tiên đó là thân kiến nghi giới cảm thụ tham dục và sân hận. Tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thường lưu. Thì cái câu kệ này là chỉ cho chúng ta, Đức Phật chỉ cho chúng ta làm một cái con đường mà để rằng ra khỏi cái tham ái, thế này đó, ra khỏi tham ái. Và những cái gì mà đã ra khỏi tham ái đó, đây là chính là những cái gì mà đã chứng quả dự lưu, nhất lai và bất lai. Thế là những cái câu kể trên thì Đức Phật nói cái hệ quả đau khổ của sự tham ái. Cho đến việc cái câu kể 218 này thì Đức Phật gợi cho chúng ta một cái đạo lộ thoát khỏi sự tham ái, thế là bằng con đường tu, bằng con đường là tu tập. Rồi câu kể 219: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Câu kể 220: cục vầy các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này biển đời kia như thân nhân đón chào. Thì cái câu kệ 219 và 220 này á, thì nói lên là những cái con người đức hạnh, những cái con người là thoát khỏi tham ái, thì những cái con người này rằng là được những cái người thân, là được không những người thân mà được rất nhiều người khác, nghĩa là hoan hỷ, rằng là gọi là welcome đó, welcome back. Và chúng ta có thể rằng là những người này thì sẽ được rằng là nhiều người là đón chào, giống như cái người thân. Thì trong này có kể một cái cốt truyện là nói rằng là có một cái vị trong này nói một cái vị là vị kheo, mà không phải mà vị tỳ kheo mà đây là một cái vị thanh niên Bà La Môn, tên là Năng Đi Gia. Thì cái vị thanh niên Bà La Môn này á, trẻ nhưng mà lại thấy cái hành nguyện, thấy cái đức hạnh của Đức Phật cũng như là tỳ kheo, cho nên là vị thanh niên trẻ này đã cúng dường, đã cúng dường là một cái tình xá rất lớn cho Đức Phật ở cục, còn cũng như cho là chư tăng làm nơi để mà tu tập. Thì trong khi đó một kiền liên á, là mới từ trên cái cung trời tám thập tam thiên về. Thì khi mà một kiền liên mà đi lên cái cung trời tám thập tam thiên á, thì thấy một cái lâu đài rất là lớn. Thì một kiền liên hỏi rằng là các vị xây cái lâu đài này là làm gì vậy? Thì chư thiên ở trên cái cảnh giới đó mới nói rằng đây là cái tòa lâu đài dành sẵn cho cái anh thanh niên Bà La Môn tên là Năng Đi Gia. Và lúc đó là về, về thì bà lúc đó là cái ngài một kim liên á, ngài về ngài gặp Đức Phật và ngài có thưa lại rằng là con vừa mới đi tới cảnh giới chư thiên tâm học, có trời 33 đó về, và con được biết rằng bên kia người ta để dành sẵn, người ta để dành sẵn là cho cái thanh niên này một cái nơi để mà vì thanh niên này sẽ về đó ở. Và trước đó, trước khi mà ngài một kiền liên về mà để tường trình lại cái sự việc như vậy á, thì Đức Phật đã quán chiếu biết rằng cái vị thanh niên này dù rằng là Bà La Môn nhưng mà sẽ chứng quả như sẽ chứng quả như lưu và sẽ được tiến về cảnh giới đó. Cho nên rằng là khi mà ngài một kiền liên về, ngài tường trình lại sự việc như vậy, và một kiền liên có thưa với Thế Tôn, bạch Thế Tôn, có cái trường hợp này chăng khi một người đang còn sống đến đến trần gian mà đến chư thiên người ta đã để sẵn, mà đến chư thiên người ta đã để sẵn một cái cơ ngươi cho cái người ấy? Thì Đức Phật nói rằng quả thật có như vậy. Là thế nào? Quả thật có như vậy. Phải không? Cho nên là cái này rằng là Đức Phật nói có cái hiện tượng này. Cho nên bây giờ rằng là quý vị bây giờ phải đăng ký đi. Phải đăng ký này. Bây giờ là mình không phải là đăng ký để còn để lên là sáu hòa, để lên mặt trăng, vì ở Mỹ đấy thì là quá sướng rồi. Cái này ở nơi khác khổ mà đăng ký là quá Mỹ thì là ok. Nhưng mình đã ở Mỹ đấy rồi á, thì bây giờ mình đăng ký chỗ nào nhỉ? Cho nên mình phải đăng ký lấy cảnh giới chứ thiên. Còn nếu như mà xa hơn nữa thì mình đăng ký lấy cảnh giới cứng, cực lạc. Thế nào mà muốn đăng ký được như vậy thì hình thức đăng ký là phải thế nào? Đúng rồi. Hình thức đăng ký đó chính là sự tu tập. Thế nào đó, khi mà chúng ta là tu tập, nỗ lực tu tập thì đó chính là cái điều kiện. Đó chính là cái điều kiện mà trên kia người ta sẽ để dành sẵn cho quý, cho quý vị cái cảnh giới chư thiên hoặc trên cảnh giới của Đức Phật A Di Đà.
ngồi nhớ như mà ai đủ đức hạnh lên chư thiên thì lên cái cả cảnh giới chư thiên, được nhà cao cửa rộng. Còn nếu như mà ai có đủ điều kiện mà lên cảnh giới của Đức Phật Tái Di Đà thì sẽ được ngồi đến những cái tòa sen xanh, tòa sen vàng, tòa sen đỏ gì đó. Nhưng mà qua cái lời dạy của Đức Phật đây, chúng ta sẽ thấy rằng tương lai nó sẽ nằm trong hiện hiện tại, và hiện tại đó chính là một cái đời sống đức hạnh ngang qua sự tu tu tập. Thế nào? Đó, như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phẩm về nói về cái tham ái hay là ái luyến này, chúng ta được biết rằng những cái tham ái là nguyên nhân làm cho con người mình là sầu khổ và lo, và lo sợ và cũng là khổ, khổ đau. Tuy nhiên trong những cái khổ đau này thì Đức Phật cũng vẫn chỉ cho chúng ta một cái con đường đi ra khỏi khổ đau, đó chính là nghĩ đừng có tham ái nữa. Thế này đó. Và chính để mà diệt trừ tham ái thì bằng cách rằng chúng ta phải tu tập để làm cho cái tham ái đó ngày nó càng càng nó bớt đi. Thế này, và chính rõ ra là cái con đường hay là cái điều kiện để chúng ta có thể rằng là để một cái cảnh giới là an vui. Rồi để xin mời bạn lên.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cha thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cha thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.